Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thùy Dương, Thủy My và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 5 tháng 6, 2018. Nhà Trắng thông báo giờ họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12 tháng 6. Iran thông báo quyết định gia tăng khả năng sản xuất chất uranium làm giàu. Hoa Kỳ muốn đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela trong tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Chủ đề một có ngày một sự kiện thượng đỉnh Trump Kim tại Singapore sẽ chỉ là bước khởi đầu. Kính thưa quý vị, hôm qua Nhà Trắng thông báo là cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 12 tháng 6 tại Singapore.
Phát ngôn viên của Tổng thống Hoa Kỳ, bà Sarah Sanders tuyên bố, xin trích, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh này. Bà Sanders khẳng định các cuộc thảo luận với Bắc Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ đáng kể từ trong nguyên văn. Khi được hỏi về khả năng Washington liệu có tỏ ra mềm dẻo hơn với Bình Nhưỡng hay không, phát ngôn viên Nhà Trắng bảo đảm là không có thay đổi gì trong chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên. Trong một thời gian dài, ông Donald Trump vẫn tuyên bố sẽ duy trì áp lực tối đa lên Bình Nhưỡng. Thế nhưng, gần đây Tổng thống Mỹ không còn sử dụng cụm từ này nữa. Trước mắt, quan hệ giữa hai nước đang trở nên hòa dịu một cách ngoạn mục, thể hiện qua việc Tổng thống Trump đã tiếp tướng Bắc Triều Tiên Kim Jong-chol trong phòng bầu dục hôm thứ Sáu tuần trước. Tướng Kim Jong-chol, nhân vật được coi là cánh tay phải của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã đến Hoa Kỳ để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh Singapore và có mang theo thư riêng của ông Kim Jong-un gửi ông Donald Trump. Trong khi đó, hôm qua, 7 thượng nghị sĩ dân chủ có thế lực đã viết thư kêu gọi Tổng thống Donald Trump nên có một chiến lược cứng rắn với Bình Nhưỡng để không bỏ lỡ một cơ hội lịch sử từ trong nguyên văn. Họ yêu cầu Tổng thống Mỹ không nên giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt nếu không đạt được việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng được. Các thượng nghị sĩ này cảnh cáo là nếu Tổng thống Donald Trump ký một thỏa thuận không thỏa đáng với Bắc Triều Tiên, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt bắt buộc hoặc thông qua các luật để ngăn lãnh đạo hành pháp bãi bỏ các trừng phạt.
Cũng về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China thông báo là ngày mai sẽ mở lại các chuyến bay giữa Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Air China đã đình chỉ các chuyến bay này từ tháng 11 năm ngoái sau khi Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên do nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Về quan hệ Liên Triều, Hàn Quốc đang chuẩn bị cơ sở pháp lý trong khi chờ đợi hợp tác kinh tế Nam Bắc được vãn hồi. Trong chiều hướng này, Seoul vừa yêu cầu Bình Nhưỡng cho các giới chức Hàn Quốc được hưởng quyền miễn trừ giống như các nhà ngoại giao khi họ hoạt động trong văn phòng liên lạc sắp được mở lại tại khu công nghiệp Kaesong.
Theo hãng Yonhap, Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt đầu xem xét các điểm chính yếu trong thỏa thuận kinh tế liên triều trước đây để điều chỉnh kịp thời hầu bảo vệ sở hữu trí tuệ, phát minh của các xí nghiệp Nam Hàn cũng như bảo đảm an toàn cho công dân hoạt động tại miền Bắc. Trong số các văn kiện cũ được Bộ Tư pháp rà soát lại có Hiệp định Bảo vệ Đầu tư, Thỏa thuận Đào tạo và Hoạt động của Ủy ban Trọng tài Thương mại đã được áp dụng trong 2 năm từ 2003 đến 2005. Từ 2009 đến 2016 đã xảy ra nhiều vụ gây thiệt hại cho phía Hàn Quốc, chẳng hạn như vụ một nhân viên của Hyundai Asan bị nhốt trong suốt 137 ngày vào năm 2009, vụ Bắc Triều Tiên chiếm quyền quản lý khu khách sạn núi Kim Cương năm 2010, cũng như phong tỏa toàn bộ trang thiết bị và hàng hóa của Hàn Quốc tại khu công nghệ Kaesong từ năm 2016. Mặt khác, cũng để chuẩn bị cho viễn ảnh quan hệ liên triều được cải thiện, Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng bảo đảm quyền miễn trừ ngoại giao, theo Công ước Vienna, cho các viên chức Hàn Quốc sẽ được bổ nhiệm vào văn phòng liên lạc đặt tại Kaesong. Cụ thể, các quan chức này không bị bắt, câu lưu hoặc lục soát hành lý. Trong các cuộc họp cấp cao vào tuần qua tại bàn môn điếm, hai bên đã thỏa thuận cho Hàn Quốc mở một văn phòng liên lạc tại Kaesong trong một ngày được gọi là rất gần đây. Văn phòng có vai trò bảo đảm kênh liên lạc 24 giờ trên 24 giữa hai nước để hỗ trợ cho các trao đổi liên triều được dự trù sẽ gia tăng mạnh trong tương lai, theo một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc.
Còn tại Hồng Kông, năm nay là năm thứ 29, người dân tại đây tổ chức tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Đêm mùng 3 rạng sáng ngày 4 tháng 6, 1989, chính quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cho quân đội điều xe tăng và binh lính tấn công vào các sinh viên đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn. Từ Hồng Kông, thông tin viên RFI Florence de Changi tường thuật lễ tưởng niệm vào tối qua.
À 20h précises, les lumières des terrains de sport du Grand Parc Victoria.
Vào đúng 8 giờ tối, người ta tắt hết các đèn trong các khu thể thao ở công viên Victoria, Hồng Kông, rồi hàng trăm ngàn ngọn nến nhỏ được thắp lên. Mặc dù chính sách đàn áp của chính quyền Trung Quốc ngày càng gia tăng, năm nay, Ủy ban tổ chức đã chọn đả đảo sự độc tài của chế độ độc đảng làm chủ đề cho đêm tưởng niệm. Ủy ban ở Hồng Kông đã được thành lập ngay từ những ngày tưởng niệm đầu tiên vào năm 1989, để thể hiện tình đoàn kết với giới sinh viên Bắc Kinh. Họ có chung nguyện vọng với sinh viên Bắc Kinh, đó là đòi dân chủ cho Trung Quốc. Đêm tưởng niệm ở Hồng Kông vẫn nhằm đấu tranh cho dân chủ ở Trung Quốc, nhưng trước hết là để tưởng niệm vụ tàn sát hàng trăm hàng ngàn sinh viên vào đêm mùng 3 rạng sáng mùng 4 tháng 6 năm 1989. Cho dù cho đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn chưa thừa nhận vụ thảm sát Tiananmen. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc công bố sự thật về số người thiệt mạng, số người bị giam cầm và số người mất tích. Ông Mike Pompeo đã trích lời khôi nguyên Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba, người đã qua đời cách nay một năm. Đó là những linh hồn của ngày 4 tháng 6 vẫn chưa được siêu thoát.
Florence de Changy, Hong Kong, RFI.
Hôm nay, Iran vừa thông báo với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA tại Vienna là nước này sẽ gia tăng khả năng sản xuất chất uranium được làm giàu, và do đó sẽ trang bị các máy ly tâm mới có công suất mạnh hơn. Chính quyền Hồi giáo qua hành động này dường như muốn gây thêm áp lực lên châu Âu. Từ Tehran, thông tin viên Savos Ghazi gửi về bài tường thuật.
Theo phát ngôn viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Behrouz Kamalvandi, bức thư sẽ được Iran gửi đến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngay trong ngày hôm nay thứ ba năm tháng 6, để thông báo là Iran sắp tiến hành một loạt biện pháp để gia tăng khả năng tinh lọc uranium có cường độ phóng xạ cao. Như thế, Iran sẽ khởi công xây dựng một cơ xưởng chế tạo máy ly tâm tân tiến hơn, cũng như để sản xuất khí UF6 cần thiết cho máy ly tâm. Tehran đưa ra thông báo này sau khi giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao vào ngày hôm trước, ra lệnh cho chính quyền Iran phải gia tăng năng lực làm giàu uranium. Theo chỉ thị của lãnh đạo số 1 Iran, tạm thời các biện pháp này phải được thực hiện trong khuôn khổ tôn trọng Hiệp định Hạt nhân 2015. Nhưng nếu các nước châu Âu không cam kết đầy đủ bù đắp thiệt hại kinh tế cho Iran, do Mỹ hủy bỏ hiệp định cũng như tăng cường trừng phạt, thì đến lượt Iran cũng hủy bỏ hiệp định. Trong khuôn khổ Hiệp định Hạt nhân 2015, Iran phải chờ đến năm 2024 mới có quyền chế tạo máy ly tâm tối tân hơn những dàn máy hiện tại để gia tăng khả năng tinh lọc uranium có cường độ phóng xạ cao. Đúng vào lúc Hoa Kỳ yêu cầu Iran ngưng toàn bộ chương trình làm giàu uranium và châu Âu muốn ấn định những giới hạn mới sau năm 2025, thì Iran tuyên bố trang bị thêm máy ly tâm tối tân.
Quyết định nói trên được loan báo vào lúc Iran được Cơ quan Năng lượng từ quốc tế khen ngợi là tôn trọng các cam kết trong Hiệp định Hạt nhân, cho phép thanh tra thăm viếng mọi địa điểm. Trong khi đó, hôm nay, sau Berlin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến Paris, được Tổng thống Macron tiếp vào buổi chiều, trước khi sang London vào ngày mai, trong nỗ lực huy động một mặt trận chống Iran. Hôm qua tại Đức, Thủ tướng Israel lập luận rằng nếu muốn chấm dứt làn sóng di dân thì phải giải quyết cuộc chiến tại Syria, và vì thế thì Iran phải ngưng can thiệp, ủng hộ chính quyền Damascus và rút khỏi Syria. Israel tìm cách thuyết phục châu Âu ủng hộ quan điểm của Mỹ hủy bỏ Hiệp định Hạt nhân 2015, thế nhưng Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều xem hiệp định này là phương thức duy nhất để cho Iran không trang bị bom nguyên tử. Về thời sự châu Âu, trong suốt hơn một năm, sứ quán Mỹ tại Đức hoạt động không có đại sứ. Ông Richard Grenell thuộc đảng Cộng hòa cuối cùng đã được chỉ định làm đại sứ Mỹ tại Berlin cách nay 4 tuần. Thế nhưng kể từ đó, ông luôn có những phát ngôn mang tính chất khiêu khích. Hôm qua, trong bài phỏng vấn đăng trên trang cực hữu Breitbart, ông Grenell đã tuyên bố ủng hộ các chính trị gia cực hữu ở châu Âu. Điều này đã gây phản ứng từ Berlin. Bộ Ngoại giao Đức yêu cầu đại sứ Mỹ phải giải thích. Và nhiều đảng cánh tả hôm nay đã đề nghị trục xuất vị đại sứ này. Từ Berlin, thông tin viên RFI Nathalie Versier cho biết thêm chi tiết.
Richard Grenell không có ý định nói năng phù hợp với ngôn từ của các nhà ngoại giao. Trong một bài phát biểu trên trang mạng cực hữu Breitbart London, đại sứ Mỹ tại Berlin thông báo ý định hành động để củng cố phe cánh hữu ở châu Âu. Ông Grenell giải thích. Các chính trị gia bảo thủ đang tiến bước, và đối với tôi, đây là một giai đoạn rất thú vị. ông thuyết phục rằng các chính trị gia có quan điểm cứng rắn triệt để về nhập cư, thuế khóa và đấu tranh chống nạn quan liêu đang gặp thời. Đại sứ Mỹ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, người vừa liên minh với đảng cực hữu và tuyên bố, đó là một ngôi sao nhạc rock, tôi là một fan cực kỳ hâm mộ ông ấy. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz được mời ăn trưa tại Sứ quán Mỹ vào tuần tới. Lời mời này trái với các quy định ngoại giao và khiến giới chính trị Đức khó chịu.
Vui bắt ngay khi đặt chân đến Moscow vào tháng 10 2016, Roman Sochenko, phóng viên Ukraine, đã bị tuyên phạt 12 năm tù lao động trong phiên xử kín hôm qua. Moscow cáo buộc phóng viên Ukraine làm gián điệp thu thập thông tin hoạt động của quân đội Nga. Trái lại, Kiev lên án Nga dàn dựng vụ án. Từ Kiev, thông tin viên Sebastian Gober phân tích.
Le cynisme sans précédent du tribunal russe prouve que le régime du Kremlin ne reculera devant.
Thái độ thâm hiểm của tòa án Nga chứng tỏ chế độ Kremlin không từ một biện pháp nào để hủy diệt hồn nước Ukraine. Tổng thống Ukraine đã bày tỏ bất bình như trên ngay khi bản án được tuyên bố. Tức giận này được người dân Ukraine chia sẻ bởi vì phóng viên Roman Shushchenko lãnh bản án quá nặng. Chính phủ Ukraine cũng như các tổ chức nhân quyền tố cáo một âm mưu, một phiên tòa bí mật và không chứng cứ buộc tội, tiếp nối nhau trong một loạt vụ án chính trị. Tổng cộng hơn 70 tù chính trị và tù chiến tranh người Ukraine đang bị giam ở Nga. Nhân vật có tiếng tăm nhất là đạo diễn điện ảnh Ole Sentsov đang tuyệt thực đến ngày thứ 23. Ukraine cũng giam giữ hàng chục công dân Nga bị bắt trong cuộc chiến ở miền Đông. Tù nhân hai nước là biểu tượng của bầu không khí xung khắc triền miên giữa Moscow và Kiev. Truyền thông quốc tế được mời gọi tạo điều kiện giúp hai bên trao đổi tù nhân nếu xảy ra trong tương lai. Tạm thời, Roman Shushchenko khó có thể thoát khỏi nhà tù lao động.
Sebastian Gobert, Kiev, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Mỹ, Hoa Kỳ đề nghị đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela trong Tổ chức các quốc gia châu Mỹ với lý do là nước này vi phạm các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền. Đề nghị của Mỹ được 6 nước Canada, Mexico, Brazil, Chile, Argentina và Peru ủng hộ. Mỹ và 6 nước này là nhóm các quốc gia chủ chốt trong Tổ chức các quốc gia châu Mỹ.
Vào tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã kêu gọi các quốc gia châu Mỹ tạm đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela. Trong cuộc họp thường niên tại Washington vào hôm qua của Đại hội đồng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa kêu gọi như trên. Ông cũng đề nghị tăng cường các biện pháp trừng phạt Caracas. AFP cho biết Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích là Washington đang đe dọa và triển khai chiến dịch phi pháp chống lại chính phủ tất cả các nước châu Mỹ Latin và vùng Caribe bằng cách ngưng tài trợ kinh tế, tài chính và hạn chế nguồn du khách tới các nước này.
Còn tại Hoa Kỳ, bang Washington thông báo kiện Facebook và công ty Alphabet, tức là công ty mẹ của Google, về tội vi phạm luật bầu cử của bang này.
Đang bị khách hàng và giới nghị sĩ Mỹ công kích lơi là trong việc chống tin giả loan truyền trên mạng, Facebook và Google có thể ra tòa vì vi phạm luật tài trợ quảng cáo tranh cử. Theo Reuters, ông Bob Fugerson, trưởng lý bang Washington vào ngày hôm qua cho biết, ông muốn tư pháp trừng phạt nặng hai tập đoàn này vì đã không báo cáo về tiền cho thuê các trang quảng cáo bầu cử tại bang Washington trong các mùa bầu cử từ năm 2013 đến nay. Facebook lập tức tuyên bố muốn giải quyết nhanh chóng vụ tranh chấp sau khi thông báo đã thiết lập được công cụ cho phép người sử dụng biết rõ ai thuê quảng cáo tranh cử trên mạng xã hội. Google chưa cho biết phản ứng. Khác với các bang khác của Hoa Kỳ, luật của bang Washington buộc công ty cho thuê quảng cáo thông báo danh tính người cho thuê. Người thuê, ở các bang khác công việc này thuộc trách nhiệm của người thuê quảng cáo.
Về môi trường, hôm nay, 5 tháng 6, là ngày môi trường thế giới. Chủ đề chính của năm nay là ô nhiễm rác thải nhựa. Vùng biển châu Á bị coi là những kho rác thải nhựa của cả hành tinh và nạn ô nhiễm tại châu Á đang gây ra những hậu quả khủng khiếp.
AFP trích dẫn tổ chức phi chính phủ Ocean Conservancy cho biết là chỉ riêng 5 quốc gia châu Á, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam hàng năm đã thải ra biển hơn 4 triệu tấn rác thải nhựa. Đây là 5 trong số các quốc gia kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á. Sản xuất nhựa rất nhiều nhưng thiếu hệ thống thu gom và tái chế nên rác thải nhựa bị đổ thẳng ra tự nhiên. Lượng rác thải nhựa nói trên chiếm 1/2 tổng lượng rác nhựa thải ra biển trên toàn hành tinh. Một chuyên gia thuộc tổ chức Greenpeace, chi nhánh Indonesia thì lo ngại, xin trích, chúng ta đang trong cuộc khủng hoảng rác thải nhựa, chúng ta nhìn thấy rác thải nhựa ở khắp nơi, trong sông hồ, đại dương, ở đâu cũng có. Còn ông John Tanzer thuộc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho biết, ô nhiễm ở các đại dương nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng đến hệ sinh thái ở mọi cấp độ, từ những sinh vật nhỏ nhất cho tới cá voi. Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu các quốc gia không hành động, thì từ nay đến năm 2025 sẽ có 250 triệu tấn rác thải nhựa trong các dòng chảy trên toàn cầu. Còn Liên Hiệp Quốc hôm nay công bố, mỗi năm con người tiêu thụ tới 5.000 tỷ chiếc túi ni lông và chỉ rất ít túi được tái chế.
Sau đây là phần tin ngắn.
Ít nhất 69 người chết vì núi lửa ở Guatemala. Thống kê mới nhất được tính đến hôm qua cho biết số người chết do nham thạch phun lên đã gần 70 người sau khi tìm thấy thi thể những người mới bị cháy thiêu. Núi lửa nằm cách thủ đô Guatemala 35 km.
Tại Brazil, 71 người chết trong năm 2017 vì tranh chấp ruộng đất ở nông thôn. Một tổ chức công giáo chuyên bảo vệ quyền lợi cho nông dân Brazil hôm nay cho biết đó là con số cao nhất tính từ 14 năm qua. Số người chết vì tranh chấp đất đai nhiều hơn 10 người so với năm 2010. Tổ chức này nhấn mạnh số nạn nhân tăng mạnh sau khi Tổng thống Michel Temer tác cử Tổng thống vào tháng 5 năm 2016.
Hôm nay, chủ nhân của hãng hàng không Úc, Qantas, đã biện minh cho việc trang web của hãng này xếp Đài Loan là thuộc Trung Quốc sau khi bị một ngoại trưởng Úc chỉ trích. Tháng 4 vừa qua, Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc đã yêu cầu 36 hãng hàng không nước ngoài làm đúng theo yêu cầu của Bắc Kinh, ghi rõ Đài Loan, Hồng Kông và Macau là những lãnh thổ của Trung Quốc.
Tập đoàn xe hơi Pháp Peugeot cho biết đang chuẩn bị rút khỏi Iran. Cho dù quốc gia vùng vịnh là thị trường số 1 của xe Peugeot tính theo khối lượng, công ty Pháp quyết định tôn trọng các biện pháp cấm vận kinh tế Iran do Tổng thống Mỹ chủ trương.
Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính trả lại một năm tiền lương sau khi bộ của ông bị phát hiện đã chỉnh sửa tài liệu về vụ bê bối đất đai liên quan tới vợ chồng Thủ tướng Shinzo Abe. Lương của ông Aso là khoảng 30 triệu yên một năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện cuộc họp thượng đỉnh Trump Kim tại Singapore sẽ chỉ là bước khởi đầu. Cứ gặp nhau đã rồi tính tiếp. Có thể tóm gọn một câu như thế khi nói về cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12 tháng 6 tới tại Singapore. Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước chủ yếu sẽ bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa, tức là giải trừ kho vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên, điều kiện để Hoa Kỳ bãi bỏ các biện pháp cấm vận. Cho tới nay, Washington vẫn yêu cầu là tiến trình phi hạt nhân hóa này phải là hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không thể đảo ngược được, đồng thời cam kết sẽ đưa ra những bảo đảm về an ninh cho chế độ Bình Nhưỡng, một chế độ mà cho tới nay vẫn xem vũ khí hạt nhân là lá bùa hộ mệnh cho họ. Về phần Kim Jong-un, ông cũng tuyên bố muốn tiến đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng sẽ làm theo từng giai đoạn. Bình Nhưỡng cũng nhiều lần nói rõ là họ sẽ không giải trừ vũ khí một cách đơn phương. Do lập trường giữa hai bên còn nhiều khác biệt như thế, giới phân tích chờ đợi là khi gặp nhau vào tuần tới, hai ông Donald Trump và Kim Jong-un cùng lắm là sẽ đưa ra được một tuyên bố chung với cam kết là sẽ tiếp tục làm việc để đạt đến một thỏa thuận về chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Vấn đề là cho tới hôm nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến thượng đỉnh Singapore, không ai biết chắc là Bình Nhưỡng có thật sự muốn đi theo con đường phi hạt nhân hóa hay không, hay họ chỉ hứa hẹn đàm phán để giảm nhẹ áp lực tối đa của Tổng thống Trump lên Bắc Triều Tiên. Cho dù tại thượng đỉnh Singapore, lãnh đạo Bắc Triều Tiên có đồng ý cam kết giải trừ kho vũ khí hạt nhân theo đúng yêu cầu của phía Mỹ, thì tiến trình này cũng sẽ kéo dài nhiều năm và sẽ rất phức tạp. Chương trình vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng phần lớn vẫn được giữ bí mật, cho nên theo các nhà phân tích, việc kiểm kê, tháo dỡ và kiểm tra sẽ không phải là dễ dàng. Ấy là chưa kể đến các tên lửa tầm trung và tầm xa mà Bắc Triều Tiên đã phát triển từ nhiều năm qua. Những chi tiết của tiến trình phi hạt nhân hóa sẽ phải được thảo luận trong nhiều cuộc họp tiếp theo giữa hai nước, nếu có. Ngày chính Tổng thống Trump vào thứ Sáu tuần trước cũng đã tuyên bố với báo chí Mỹ, chúng ta sẽ không đến để ký một cái gì đó vào ngày 12 tháng 6, chúng ta sẽ chỉ bắt đầu một tiến trình. Tiến trình này có thể bao gồm cả vấn đề quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul, đồng minh của Mỹ, do có khả năng là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng sẽ có mặt tại Singapore, hai ông Donald Trump và Kim Jong-un có thể bàn về việc ký kết một hiệp ước hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Triều Tiên vào đầu thập niên 1950. Ít ra, đây sẽ là kết quả cụ thể mà ông Trump có thể đưa ra để chứng minh với dân Mỹ rằng thượng đỉnh Singapore không phải là vô ích. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách, nói về cuộc chiến tranh nhôm thép Mỹ tấn công đồng minh châu Âu. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng với đề tài Đảo Hải Nam tiền đồn quân sự Trung Quốc để khống chế Biển Đông. RFI phỏng vấn nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, một chuyên gia về Trung Quốc. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI nói về việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điểm mặt Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông.
Tác giả Ân Khai Ham trên trang web của Lowy Institute, một think tank của Úc, đã nhận định Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã hành động rất tốt tại đối thoại Shangri-La ở Singapore. Cuộc đối thoại Shangri-La, tức Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, được tổ chức trong bối cảnh chỉ một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cũng ngay tại Singapore. Cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim vốn rất được chờ đợi, bị Tổng thống Donald Trump hủy bỏ và lại loan báo vẫn diễn ra như dự kiến, đã gây ra rất nhiều đồn đại bàn tán trong hành lang hội nghị. Tuy nhiên, nhờ sự dẫn dắt của tướng James Mattis mà các đại biểu không bị sao lãng qua sự kiện trên, thay vào đó, chính thái độ hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông lại trở thành trung tâm chú ý của đối thoại Shangri-La. Bên cạnh bài phát biểu chỉ trích Trung Quốc rất thẳng thừng của tướng Mattis, điều đáng chú ý là nhiều bộ trưởng quốc phòng các nước, kể cả bộ trưởng Enhan của nước chủ nhà Singapore, đều cho rằng việc Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông là mối quan ngại hàng đầu. Sau đây là nguyên văn đoạn phát biểu của tướng Mattis liên quan đến Trung Quốc tại diễn đàn Shangri-La.
Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ là dự báo cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng tôi đã cảnh báo Bắc Kinh là sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức và cơ hội trong những năm sắp tới. Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ nếu Trung Quốc lựa chọn hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho tất cả các nước trong khu vực năng động này. Nhưng chính sách của Bắc Kinh tại Biển Đông lại hoàn toàn tương phản với sự cởi mở của chiến lược mà Hoa Kỳ muốn phát huy, đặt ra các câu hỏi về những mục tiêu lớn hơn của Trung Quốc. Trung Quốc đã quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông, kể cả triển khai các hỏa tiễn chống hạm, hỏa tiễn, địa không, thiết bị điện tử gây nhiễu, và mới đây nhất là việc cho oanh tạc cơ hạ cánh xuống đảo Phú Lâm. Mặc dù Bắc Kinh chối cãi, sự bố trí các hệ thống vũ khí này trực tiếp gắn với việc sử dụng trên phương diện quân sự, mà mục đích là hù dọa và bức hiếp. Việc quân sự hóa Biển Đông cũng trái ngược hẳn với những cam kết công khai của Chủ tịch Trung Quốc ngay tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng vào năm 2015. Vì những lý do đó, tuần trước, Hoa Kỳ đã rút lại lời mời Hải quân Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vinh Bắc 2018. Đó là câu trả lời bước đầu của chúng tôi trước tình trạng Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông, vì thái độ này đi ngược lại với các nguyên tắc và mục tiêu của cuộc tập trận Vinh Bắc, mà điểm nổi bật nhất trong những nguyên tắc đó là tính minh bạch và tinh thần hợp tác. Nói rõ hơn, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quốc gia nào phải chọn lựa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, bởi vì một người bạn không đòi hỏi bạn phải lựa chọn. Trung Quốc cần và phải có được tiếng nói trong hệ thống quốc tế đang được định hình, và tất cả các nước láng giềng của Trung Quốc phải có tiếng nói về vai trò của Trung Quốc đang được xác định. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mối quan hệ mang tính xây dựng và hướng đến kết quả với Trung Quốc, hợp tác khi nào có thể hay đối địch mạnh mẽ một khi cần phải như thế. Tất nhiên, chúng tôi ghi nhận Trung Quốc có vai trò trong một trật tự Ấn Độ-Thái Bình Dương bền vững. Theo lời mời của Trung Quốc, tôi sắp đến Bắc Kinh với tinh thần cởi mở, minh bạch để mở rộng và đào sâu đối thoại giữa hai quốc gia Thái Bình Dương chúng ta. Tôi xin kết thúc như đã bắt đầu. Với tư cách một quốc gia Thái Bình Dương, Hoa Kỳ vẫn luôn luôn cam kết chia sẻ vận mệnh với khu vực. Hoa Kỳ đề nghị mối quan hệ đối tác chiến lược, chứ không phải lệ thuộc về chiến lược. Bên cạnh các đồng minh và đối tác, nước Mỹ tiếp tục cam kết duy trì an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Một quan điểm sẽ được lưỡng đảng trong hệ thống chính trị ở Washington ủng hộ trong thời kỳ chuyển tiếp. Như Tổng thống Donald Trump đã phát biểu tại Đà Nẵng, chúng tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi các đối tác phải đầu hàng về mặt chủ quyền hay về sở hữu trí tuệ. Hoa Kỳ không mơ thống trị nước nào cả. Làm việc cùng nhau trên cơ sở những nguyên tắc được chia sẻ, chúng ta sẽ tạo ra một tương lai hòa bình, thịnh vượng và an ninh cho tất cả mọi người. Một chùm sao gồm những quốc gia mà mỗi nước là một ngôi sao lấp lánh, ánh sáng riêng của mình, không phải là vệ tinh của ai cả.
Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp Mỹ chỉ đích danh Trung Quốc âm mưu độc chiếm Biển Đông tại một hội nghị quan trọng như đối thoại Shangri-La. Ông còn nhấn mạnh việc không cho Trung Quốc tham dự cuộc tập trận Rimbat năm nay ở ngoài khơi Hawaii chỉ mới là một lời cảnh báo nhẹ nhàng sơ khởi, trong tương lai sẽ là những hậu quả lớn hơn nếu Trung Quốc tiếp tục hù dọa các láng giềng. Trước đó, tướng Samatis trong đoạn đầu của bài diễn văn đã nhắc nhở, từ đầu những năm 1800, Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson đã quan tâm đến sự hiện diện của Mỹ tại Thái Bình Dương và nước Mỹ đã gia tăng những cam kết trong khu vực ngay từ thời đó. Bên cạnh đó, ông cũng không ngần ngại khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cung cấp các thiết bị quốc phòng và dịch vụ cho Đài Bắc, phản đối mọi hành động nhằm thay đổi nguyên trạng hai bên bờ eo biển Đài Loan. Bị chạm nọc, đoàn đại biểu Trung Quốc phản ứng ra sao? Hãng tin AP cho biết, trong phần chất vấn, một đại tá Trung Quốc nói rằng việc Washington gửi hai chiến hạm đi vào vùng biển thuộc chủ quyền Trung Quốc mới đây là vi phạm luật pháp, một sự khiêu khích trắng trợn về an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Hết lý chẩn. Nhưng tướng Mattis đáp trả, câu hỏi này hoàn toàn tách rời khỏi thực tế với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay. Hai chiến hạm Mỹ đi vào gần quần đảo Trường Sa hôm 27 tháng 5 là việc tái khẳng định trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Tờ South China Morning Post ghi nhận một cảm giác hoang mang thất bại của cả đoàn. Trung tướng Hà Lôi, Phó Viện trưởng Viện Hàn Lâm Khoa học Quân sự Trung Quốc, tuy mạnh miệng nói rằng Hoa Kỳ là nguồn gốc gây xung đột trong khu vực, nhưng phía sau hậu trường, đoàn đại biểu Trung Quốc cảm thấy hoàn toàn ở thế bất lợi tại đối thoại Shangri-La năm nay. Một tướng về hưu phàn nàn, Mỹ đã tạo ra một loạt từ khóa như trật tự dựa trên cơ sở luật pháp, tự do hàng hải và hàng không, quân sự hóa. Mỗi lần nghe những cụm từ đó trên diễn đàn, chúng ta biết rằng những chỉ trích này nhắm vào Trung Quốc. Hết lời chẩn. Nhiều nhà quan sát cho rằng, với việc gửi một đoàn đại biểu cấp thấp đến Shangri-La, Bắc Kinh muốn tránh né, đồng thời làm giảm tầm quan trọng của hồ sơ Biển Đông. Một nguồn tin thông thạo cho South China Morning Post biết, ban tổ chức đã chuẩn bị phương tiện cho Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc phát biểu, nhưng vào giờ chót Bắc Kinh đã hủy. Quy Lam Chung, chuyên gia của IASS nói rằng, các nhà tổ chức năm nay đã hai lần đến Bắc Kinh để cố thuyết phục Trung Quốc gửi đoàn đại biểu cấp cao đến nhưng không thành công. Một chuyên gia khác nhận xét, có lẽ Bắc Kinh muốn giảm thiểu tầm vóc của đối thoại Shangri-La vì muốn tạo ra một sự kiện song song, chẳng hạn như diễn đàn Hương Sơn. Tuy nhiên, chẳng có gì hay nếu chỉ đối thoại với những người luôn đồng ý với mình. Quay lại với Bộ trưởng Quốc phòng Ramatis, vị tướng Mỹ được báo Pháp Le Monde gọi là vị tướng thầy tu. Ông tướng trí tuệ có tủ sách hàng ngàn cuốn, độc thân, là nhân vật duy nhất đã khiến Quốc hội Mỹ an tâm trong cuộc điều trần trước khi được chính thức bổ nhiệm và nhận được những tràng pháo tay vang dội. Tuy mang biệt danh chó điên, nhưng ông được coi là nhân vật người lớn trong chính quyền Trump. Tác giả Ân Khai Ham nhận định, gánh nặng đang đặt trên vai ông trong hồ sơ Ấn Độ-Thái Bình Dương trước bối cảnh Trung Quốc đã và đang làm mưa làm gió tại khu vực này.
RFI mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nhà Trắng thông báo giờ họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 12 tháng 6. Iran thông báo quyết định gia tăng khả năng sản xuất chất uranium được làm giàu. Hoa Kỳ muốn đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela trong tổ chức các quốc gia châu Mỹ. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh Trump-Kim tại Singapore sẽ chỉ là bước khởi đầu. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, các nhật báo lớn của Pháp hôm nay tập trung vào ba chủ đề lớn, đó là phong trào dân túy lên cầm quyền tại Ý, buộc châu Âu phải xem xét lại chính sách di dân, đề nghị cải cách châu Âu của Pháp, Thủ tướng Đức đồng ý, miễn cưỡng, và Thủ tướng Israel công du châu Âu kêu gọi cản trở Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhưng trước khi đề cập đến các chủ đề trên, nhật báo Le Monde ghi nhận một hiện tượng chưa từng có trong Liên hiệp châu Âu, đó là tại Ý, với Di Maio và Salvini, một bộ máy chính quyền có đến hai lãnh đạo. Mặc dù Tổng thống Ý đã chấp nhận đề nghị cử ông Giuseppe Conte của hai đảng dân túy làm chủ tịch hội đồng bộ trưởng, nhưng có lẽ người điều hành thực sự cơ quan nhà nước này là hai ông Luigi Di Maio, lãnh đạo phong trào M5 sao, và ông Matteo Salvini, chủ tịch đảng cực hữu Liên đoàn Liga. Cả hai ông đều nhắm giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng, nhưng người thứ nhất kiêm thêm chức bộ trưởng lao động và phát triển kinh tế, còn người thứ hai thì giữ ghế bộ trưởng nội vụ. Đôi bên cùng cam kết thực hiện các dự án chung, đó là các chính sách xã hội như đã hứa hẹn với cử tri, như ấn định mức lương tối thiểu, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ v.v., nhưng lại đối lập nhau trên vấn đề thuế khóa.
Nhưng điều đáng chú ý là việc hai đảng cực hữu mang tư tưởng dân túy này lên cầm quyền đã buộc Liên hiệp châu Âu xem xét lại chính sách di dân. Le Figaro trên trang nhất buột miệng thốt lên, khủng hoảng di dân châu Âu dưới áp lực của Ý. Bởi vì ông Salvini một lần nữa khẳng định đường lối cứng rắn về di dân, theo như nhận định của Lezeco.
Tân Bộ trưởng Nội vụ Ý đã có tuyên bố gây sốc, xin trích, chúng ta sẽ không còn là trại tị nạn của châu Âu nữa, đồng thời ông cam kết gia tăng hơn nữa nhịp độ các vụ trục xuất khoảng 500.000 người về nước như ông đã hứa trong kỳ tranh cử. Việc Ý, một trong những quốc gia đồng sáng lập Liên hiệp châu Âu, có chính phủ dân túy, một lần nữa đã đẩy châu Âu rơi vào bế tắc về quyền tị nạn. Hôm nay, theo lịch trình, các bộ trưởng, nội vụ, tụ họp tại Luxembourg và vấn đề tái phân bổ số người tị nạn đang sống trong các trại tiếp nhận vẫn không có hy vọng tìm được một giải pháp. Tình trạng bế tắc này được thể hiện rõ qua việc bộ trưởng nội vụ bốn nước lớn như Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha không đến dự phiên họp.
Trong tình cảnh này, Libya siêu ông chưa chắc nhìn nhận chủ nghĩa dân túy cái giá phải trả cho sự bất lực của châu Âu trước một cuộc khủng hoảng di dân. Tờ báo Thiên Tả thẳng thắn chỉ trích Liên hiệp châu Âu đã và giờ không còn có khả năng xử lý áp lực di dân, cho dù đỉnh điểm không còn như năm 2015 nữa.
Chính sự bất lực này đã làm trỗi dậy các phong trào dân túy và các đảng cực hữu trên khắp châu Âu với một tỷ lệ cao chưa từng thấy kể từ khi chủ nghĩa phát xít sụp đổ năm 1945. Đây chính là cái giá chính trị mà châu Âu đang phải trả. Tuy nhiên, điều đáng lo hơn nữa là các chính đảng truyền thống, bất kể là bảo thủ, tự do hay xã hội dân chủ, trước tình thế này lại có những luận điệu mị dân, mang hơi hướng bài di dân và thông qua một số biện pháp mà trước giờ họ vẫn luôn từ chối. Do vậy, nhật báo thiên hữu Le Figaro trong bài xã luận, sức bật không thể thiếu, kêu gọi các nước thành viên nên nhanh chóng tìm ra các giải pháp. Thiếu một câu trả lời thực tế, Liên hiệp châu Âu có rủi ro gánh lấy thất bại, và nhất là xem như đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của mình. Le Figaro cảnh báo, cuộc khủng hoảng di dân này sẽ là ngày 11 tháng 9 của châu Âu. Cuộc khủng hoảng đó sẽ gây ra sự xáo trộn đạo đức và văn hóa giữa các nước thành viên. Nó nuôi dưỡng sự giận dữ của người dân chống lại chính các đại diện của mình, những người mà họ đang lần lượt tìm cách tống khứ đi.
Khủng hoảng di dân, chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, sự trỗi dậy của các phong trào dân túy đã làm lộ rõ những yếu kém các định chế của châu Âu, do đó đã đến lúc phải tiến hành cải tổ Liên hiệp châu Âu trên nhiều lĩnh vực. Đề nghị này của Tổng thống Pháp đưa ra cách nay gần một năm, giờ mới được Thủ tướng Đức đáp lại, là khoa trên trang nhất đề tựa châu Âu thận trọng của Angela Merkel.
Thận trọng trong các đề xuất cũng như trong phương pháp trình bày, một thói quen thường thấy của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà đã chọn nhật báo cánh hữu Frankfurter Chay Tung để trình bày tầm nhìn của bà về tương lai Liên hiệp châu Âu, với hy vọng thông tin này có thể đến gần với dân chúng hơn. Chừng mực, cẩn trọng là nhận định chung của các báo Pháp, bởi vì các chủ đề đưa ra cho thấy bà chấp nhận cải cách châu Âu như kêu gọi của Tổng thống Pháp, nhưng theo cách thức và nhịp độ của bà, từ từ chậm rãi và không ầm ĩ. Merkel khẳng định vị thế của mình trước Macron, Le Figaro nhìn nhận. Ngoài chủ đề cải cách khu vực đồng euro là gây thất vọng cho Paris, những đề xuất khác của bà Merkel đều đưa ra một cách dè chừng, tối thiểu. Theo đó, nước Đức ủng hộ việc chuyển cơ chế bình ổn châu Âu thành quỹ tiền tệ châu Âu FME, có khả năng hỗ trợ các nước thành viên gặp khó khăn về kinh tế, nhưng cũng có khả năng xem xét tái cấu trúc nợ. Thủ tướng Đức tán đồng một ngân sách đầu tư cho khu vực đồng euro, nhưng thấp hơn mức do Tổng thống Pháp đề xuất. Tuy nhiên, vì lo ngại va chạm với các đối tác chính trị, Thủ tướng Đức từ chối thành lập cái gọi là nợ chung. Trong hồ sơ di dân, bà ủng hộ ý tưởng thành lập một cơ quan di dân châu Âu và yêu cầu một sự hài hòa về quyền tị nạn. Trong vấn đề quốc phòng và an ninh, Angela Merkel tán đồng sáng kiến can thiệp châu Âu của Pháp cũng như là nên hình thành một chiến lược văn hóa chung. Tóm lại, phát biểu này của bà Merkel đã làm cho Paris và Bruxelles thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn phải cẩn trọng, bởi vì hố ngăn cách hệ tư tưởng giữa Paris và Berlin vẫn còn sâu, tờ L'Echo lưu ý.
Một đề tài khác cũng được các báo Pháp hôm nay nói đến nhiều là vòng công du châu Âu của Thủ tướng Israel. Báo Le Monde dành một góc nhỏ trên trang nhất nhận xét chiến dịch vận động châu Âu của Netanyahu chống hạt nhân Iran. L'Echo cũng có bài viết tựa Netanyahu vận động gây áp lực lên Iran.
Thủ tướng Israel chủ yếu đến gặp lãnh đạo ba nước châu Âu hàng đầu, đó là Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh bà Theresa May. Cũng nhân dịp này, báo Libération đặt câu hỏi với nhà báo Vincent Nouzis về quan hệ Pháp-Israel. Ông Vincent Nouzis là tác giả tập sách Những câu chuyện bí mật Pháp và Israel giai đoạn 1948-2018. Theo giải thích của ông Nouzis, quan hệ Pháp và Israel kháng khít chủ yếu trong lĩnh vực văn hóa và khoa học. Pháp cũng có cùng lập trường về một số chính sách đối ngoại khu vực với Israel, ngoại trừ hồ sơ Palestine. Ông Netanyahu lần này đến Paris trong bối cảnh Hoa Kỳ thông báo rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, một quyết định mà cả Pháp và Liên hiệp châu Âu đều phản đối. Do đó, mục đích công du Pháp và châu Âu lần này của Thủ tướng Israel là hòng dập tắt ảo tưởng khả năng tác động của Paris và Bruxelles lên những hồ sơ gây tranh cãi.
Thời sự châu Á hầu như vắng bóng, riêng Le Figaro có một bài viết ngắn chú ý đến việc Kim thay đổi bộ tham mưu trước thượng đỉnh với Trump.
Nhật báo khẳng định chưa hiểu rõ động cơ thay đổi nhân sự này. Tuy nhiên, theo phán đoán của một số quan chức Mỹ, thì quyết định thay đổi nhân sự đó có lẽ có liên quan đến việc Bình Nhưỡng xích lại gần với Seoul và Washington theo sáng kiến của Kim Jong-un. Còn theo các chuyên gia thuộc trang mạng vĩ tuyến 38 Bắc, khi tiến hành siết chặt kiểm soát quân đội, lãnh đạo Bắc Triều Tiên muốn bảo đảm rằng ông ấy có thể trông cậy vào những tầng lớp tướng lĩnh trẻ hơn và trung thành hơn vào thời điểm chế độ đang phải đối phó với những thách thức từ bên trong cũng như bên ngoài. Quyết định thay đổi này còn có thể được giải thích bằng ý muốn trao thêm cho quân đội một vai trò lớn hơn trong các dự án hạ tầng.
Vừa rồi là phần điểm báo. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Chiến tranh nhôm thép, Mỹ tấn công đồng minh châu Âu. Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế. Kể từ ngày 1 tháng 6 vừa qua, thép và nhôm của châu Âu bán sang thị trường Mỹ đã bị đánh thuế, theo thứ tự là 25% và 10%. Đây là thiệt hại nhỏ đối với các nhà sản xuất của châu Âu, thế nhưng đòn tấn công thương mại nhắm vào một đồng minh truyền thống là Liên hiệp châu Âu này đem lại những hậu quả khó lường cả về phương diện kinh tế lẫn chiến lược. Nguy hiểm trước mắt là kịch bản chiến tranh thương mại leo thang giữa hai đồng minh Âu-Mỹ với những đòn ăn miếng trả miếng làm phương hại tới tăng trưởng của toàn cầu, nhìn rộng ra hơn thì đánh châu Âu và nhiều đồng minh thân thiết khác của Mỹ như là Canada, Mexico hay Nhật Bản, Washington càng bị cô lập trên bàn cờ thương mại, và vô hình chung thì chính quyền của Tổng thống Trump đã phá vỡ gọng kềm trừng phạt nước Nga. Rạn nứt giữa Washington với các đồng minh chiến lược ở cả vành đai Thái Bình Dương, Đại Tây Dương vì mậu dịch cũng là một tin vui với Trung Quốc, cho dù trước mắt thì Bắc Kinh cũng là nạn nhân của chính sách America First. Sau khi đã bắt chẹt được Hàn Quốc phải nhượng bộ trên hồ sơ nhôm và thép, chính quyền Trump không phân biệt đối xử từ với Trung Quốc cho đến Liên hiệp châu Âu, Canada hay Mexico. Sau hơn 2 tháng đe dọa, Nhà Trắng thẳng tay áp thuế nhôm và thép bán sang thị trường Mỹ. Liên hiệp châu Âu và Canada cũng như là Mexico đã lập tức kiện Mỹ ra trước tòa án trọng tài của Tổ chức Thương mại Thế giới. Bruxelles tố cáo Washington áp dụng chính sách bảo hộ, một quyết định bất hợp pháp và sai lệch như ghi nhận của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Giải thích trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Sébastien Jean thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng và Thông tin Quốc tế CEPI của Paris giải thích về cái tính toán mà ông gọi là sai lệch về mặt kinh tế đó như sau.
Il y a un manque de cohérence assez flagrant de la politique commerciale de Donald Trump.
Chính sách thương mại của Donald Trump thiếu hợp lý. Tổng thống Hoa Kỳ xem thâm hụt mậu dịch là một thất bại về kinh tế. Đó là cách nhìn vừa thô thiển vừa sai lệch. Thêm vào đó, Trump lại còn tùy cơ ứng biến theo từng trường hợp cá biệt của mỗi đối tác thương mại tùy từng mặt hàng. Chính sách mậu dịch của Hoa Kỳ do vậy không dựa trên một cơ sở nào. Riêng trong trường hợp liên quan tới nhôm và thép, ông Trump theo đuổi mục đích chính trị nội bộ. Ông muốn đưa ra một thông điệp mạnh mẽ với giới công nhân trong ngành luyện kim, số này đã ồ ạt bỏ phiếu cho ông hồi năm 2016.
Theo thẩm định của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat, tính cả về nhôm lẫn thép thì một năm Liên hiệp châu Âu xuất khẩu chưa đầy 6 tỷ euro sang thị trường Mỹ, tương đương với 1,7% xuất khẩu của Liên Âu sang Hoa Kỳ. Tổng kim ngạch trao đổi hai chiều giữa hai bờ Đại Tây Dương năm ngoái lên đến 631 tỷ euro và cán cân thương mại thì nghiêng về phía Liên hiệp châu Âu. Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của lục địa già, đứng trước cả Trung Quốc. Riêng với các tập đoàn luyện kim của châu Âu, thì biện pháp áp thuế mà chính quyền Trump ban hành là một vố đau. Ông Charles de Lusignan, phát ngôn viên Hiệp hội Thép châu Âu Eurofer giải thích.
En effet, grave, premièrement, le fait que ça va impacter sur le 5 milliards d'euros d'exportation d'acier chaque année. Et de plus, on existe déjà dans un monde...
Đương nhiên là lệnh áp thuế của Mỹ tác động đến hoạt động xuất khẩu thép của châu Âu sang Mỹ. Hàng năm Liên hiệp châu Âu xuất khẩu 5 tỷ euro sang Hoa Kỳ, thêm vào đó là lo ngại ngành luyện kim bị chao đảo nhất là khi biết rằng lĩnh vực công nghiệp này vừa phục hồi chừng 3 năm nay sau khủng hoảng.
Điều khiến Liên hiệp châu Âu khó hiểu ở đây là mục tiêu mà chính quyền Mỹ nhắm tới là nhôm thép của Trung Quốc. Bắc Kinh bị cáo buộc trợ giá tạo nên tình huống sản xuất dư thừa, cạnh tranh bất bình đẳng, mà trên chính hồ sơ này thì Washington đang có được một đồng minh trọng lượng. Đó là Bruxelles. Chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Jean-Claude Juncker cho rằng Tổng thống Trump đã nhầm đối thủ và vượt ra ngoài khuôn khổ từng được Tổ chức Thương mại Thế giới WTO quy định. Cũng Jean-Claude Juncker cho rằng chính sách thương mại của Nhà Trắng buộc Liên Âu phải đáp trả bằng cách áp thuế các mặt hàng của Mỹ rất được người tiêu dùng châu Âu ưa chuộng. Sébastien Jean, Trung tâm Nghiên cứu CEPI, nói tới kịch bản chiến tranh leo thang.
La nature même des représailles fait qu'il est difficile de savoir où ça s'arrête, mais là en l'occurrence, c'est vraiment une spirale négative où
bản chất của các biện pháp trả đũa là không ai biết khi nào sẽ dừng lại. Chỉ biết rằng các đòn ăn miếng trả miếng đẩy thương mại toàn cầu vào một vòng xoáy nguy hiểm. Trả đũa có nghĩa là tấn công vào những điểm nhạy cảm của đối phương, mà những điểm nhạy cảm đó thường là những lĩnh vực đang hoạt động rất tốt. Sau nhôm thép, Mỹ đang tính tới việc tấn công vào công nghệ xe hơi của châu Âu. Các ngành như công nghiệp thực phẩm và thậm chí là cả hàng hạng sang có thể sẽ là những mục tiêu kế tiếp.
Trả lời trên đài truyền hình France 24, nhà sử học François Duperre, Đại học Sergi Pontoise ngoại ô Paris cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung đòn đánh vào Liên Âu với hy vọng chia để trị.
Ce qui est quand même intéressant à relever, c'est qu'il fait un pari. Il fait un pari sur la faiblesse de l'Europe.
Điều đáng chú ý ở đây là Donald Trump đánh cược trên sự yếu kém của Liên hiệp châu Âu. Chúng ta bước vào giai đoạn gọi là đánh qua đánh lại. Wilson trả đũa, áp thuế vào những mặt hàng Mỹ sản xuất tại những bang mà người dân đã ồ ạt bỏ phiếu ủng hộ ông Trump. Nhưng ở Nhà Trắng, Donald Trump chờ đợi là các thành viên trong Liên hiệp châu Âu bị chia rẽ, các biện pháp trả đũa nhắm vào Hoa Kỳ sẽ không đi tới đâu. Như vậy, Trump chứng minh với cử tri rằng ông ở trong thế mạnh. Ông mới là người bảo vệ quyền lợi của dân Mỹ. Điều này rất quan trọng khi biết rằng Hoa Kỳ sắp bầu cử giữa nhiệm kỳ trong một vài tháng nữa.
Về phần Pierre Verluz, giám đốc tạp chí trên mạng chuyên về địa chính trị Diploweb.com của Pháp, thì ông giải thích thêm về nước cờ đầy rủi ro mà chủ nhân Nhà Trắng vừa đi khi tấn công vào các đồng minh truyền thống ở phía bên này bờ Đại Tây Dương.
Oui, ça renvoie à la perception que M. Trump et son équipe ont de l'Union européenne. Vu de l'extérieur,
điều đó hoàn toàn phù hợp với cái nhìn của Donald Trump về Liên hiệp châu Âu. Nhìn từ bên ngoài thì đúng là Liên hiệp châu Âu đang bị chia rẽ. Anh Quốc có trọng lượng tương đương với 14% GDP của toàn khối thì chuẩn bị ra đi. Dân số của châu Âu cũng đang trên đà lão hóa. Châu Âu ngày càng bị suy yếu trên bàn cờ quốc tế.
Tuy nhiên trước mắt, dường như là Liên hiệp châu Âu tạm vượt lên trên những bất đồng nội bộ giữa 28 thành viên và từ chối đàm phán tay đôi với Mỹ. Có điều nguy cơ leo thang trong cuộc đọ sức giữa Hoa Kỳ với Liên hiệp châu Âu là có thực khi biết rằng Donald Trump đã ra lệnh mở điều tra về xe hơi của châu Âu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Trong lĩnh vực này, một lần nữa nước Đức lại là nạn nhân gánh chịu hậu quả nặng nhất. Theo như thẩm định của Viện Thống kê Đức IFO, nếu như xe hơi châu Âu bị đánh thuế 25%, thì người tiêu dùng ở Mỹ sẽ phải trả cái giá đắt thêm đến 5 tỷ euro khi muốn mua vào xe của Đức. Hai hãng xe Pháp là Renault và Peugeot cũng đang trong tâm bão. Bên cạnh những tính toán thua được ở mức độ vài tỷ đô la giữa Mỹ với Liên hiệp châu Âu, trong hai lĩnh vực nhôm và thép thì cuộc đọ sức giữa Bruxelles với Washington tác động đến cả về an ninh. Chuyên gia về địa chính trị, ông Pierre Verluis, giám đốc tạp chí Diploweb.com, cho rằng Bruxelles trong thế tiến thoái lưỡng nan vì bên cạnh vế thương mại và kinh tế còn phải tính đến những nước cờ chiến lược. 22 trong số 28 thành viên của Liên hiệp châu Âu có tên trong danh sách Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO mà Nhà Trắng thì dùng lá bài thương mại để mặc cả vì biết chắc rằng đại gia đình châu Âu ấy khó mà dám rời xa Mỹ. Chuyên gia Verluis gián tiếp nêu lên câu hỏi liệu Mỹ có còn xem Liên hiệp châu Âu là đồng minh truyền thống nữa hay không? Trước mắt thì chính sách thương mại của Tổng thống Trump đang khiến cho Trung Quốc mừng thầm, đành rằng Bắc Kinh cũng đang trong tầm ngắm của chính quyền Washington, thế nhưng Tổng thống Hoa Kỳ đang phá vỡ một liên minh phương Tây muốn làm đối trọng với Trung Quốc, tối thiểu là trên hồ sơ nhôm thép. Và thứ hai nữa là kiểu mặc cả con buôn của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ khiến những đồng minh của Mỹ ngày càng thêm thưa thớt. Cuối cùng phải tính đến yếu tố Vladimir Putin vào lúc mà Hoa Kỳ đang siết chặt gọng kềm trừng phạt nước Nga thì một số các đồng minh châu Âu của Mỹ từ Đức đến Pháp đều đang tỏ dấu hiệu muốn xích lại gần với Moscow.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam, Đảo Hải Nam tiền đồn quân sự Trung Quốc khống chế Biển Đông. Tạp chí này do Thu Hằng biên soạn và đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc. Mời quý thính giả đón nghe bây giờ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Đảo Hải Nam có vị trí chiến lược đối với Trung Quốc trong vùng Biển Đông. Tại thành phố Tam Á, phía nam hòn đảo rộng 34.000 km2, Trung Quốc lập một căn cứ quân sự hùng hậu nhằm cân bằng sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương, đặc biệt phải kể đến đội tàu ngầm tấn công quý ước và hạt nhân thuộc hạm đội Nam Hải. Đảo Hải Nam còn hỗ trợ về mặt hậu cần và quân sự cho các đảo và đá bị Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông, trong đó có 7 hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, nằm cách Hải Nam hơn 1.000 km. Ngoài vai trò chiến lược về quân sự, tháng 4 năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nâng tầm của Hải Nam lên một bậc khi quyết định biến hòn đảo thành vùng tự do thương mại. Chưa đầy một tháng sau, chính quyền địa phương đã khởi công 3 dự án công nghiệp lớn và đưa ra chính sách thu hút 1 triệu tài năng cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. Công dân của 59 nước được miễn visa du lịch với thời hạn lưu trú tối đa là 30 ngày. Nằm cách bờ biển Việt Nam khoảng 300 km, chiến lược thay đổi trên đảo Hải Nam có tác động như thế nào đối với Việt Nam và các nước trong khu vực, cũng như trong chiến lược đòi chủ quyền trên gần toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc? Bản tiếng Việt đài RFI đã đặt câu hỏi với nhà nghiên cứu Mathieu Duchatel, chuyên gia về Trung Quốc, trợ lý giám đốc chương trình châu Á của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu. Bản tiếng Việt đài RFI xin chân thành cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Xin ông cho biết là đảo Hải Nam có vị trí chiến lược như thế nào đối với miền Bắc Việt Nam và trong khu vực?
Đảo Hải Nam dĩ nhiên là có một vị trí chiến lược theo hai hướng. Trước hết bởi vì đảo là tiền đồn, vừa là của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, đặc biệt là hải quân và không quân, nhằm phô trương sức mạnh Trung Hoa ở Biển Đông, vừa là của lực lượng dân quân đóng chủ yếu ở bên bờ đông của đảo, giúp Trung Quốc duy trì sự hiện diện quan trọng ở Biển Đông. Chính vì vậy, đảo Hải Nam là một tiền đồn thực sự quan trọng đối với Trung Quốc. Tiếp theo, yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta chú ý một chút đến cách tiếp cận của Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh hải, chính là ý đồ răn đe hạt nhân của Trung Quốc, vì tại căn cứ Hải quân Du Lâm nằm ở phía nam đảo Hải Nam, có đội tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo đang tìm lối ra vùng biển sâu để có thể trú ẩn, xây dựng sức răn đe hạt nhân và khả năng tấn công của Trung Quốc. Đây là một chi tiết thường ít được nhắc đến khi nói về vấn đề hàng hải ở Đông Nam Á, nhưng đây lại là yếu tố hoàn toàn mang tính chất quyết định để hiểu được cách tiếp cận của Trung Quốc và những gì mà nước này đang tiến hành, có nghĩa là các công trình xây dựng tiền đồn quân sự trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa và trên các đá chữ thập, đá Subi, đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, vừa để bảo vệ đội tàu ngầm, vừa để bảo đảm sự hiện diện hải quân ở trong vùng.
Trung Quốc đã sử dụng căn cứ hải quân ở đảo Hải Nam như thế nào?
Điều quan trọng đối với tôi chính là đội tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, vì đây là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mọi chính sách quốc phòng của Trung Quốc. Điều cần chú ý là Trung Quốc đã đưa ra chương trình trong những năm 1960 và cố đóng được một tàu ngầm tấn công có năng lực đáng tin cậy. Để thực hiện được điều này, yếu tố đầu tiên là tàu phải có khả năng ra khỏi căn cứ mà không bị theo dõi một cách kín đáo và có thể ẩn trong đại dương mà không bị tàu ngầm hoặc máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ phát hiện. Dù nếu không bị phát hiện, nhưng để có khả năng ra đe hạt nhân một cách tin cậy, thì tàu ngầm đó phải có khả năng bắn được các tên lửa liên lục địa. Tuy nhiên, về điểm này, Trung Quốc vẫn chưa phát triển được một cách khả quan. Ví dụ, theo những gì chúng tôi được biết, loại tên lửa JL-2 mà nước này đang phát triển chưa đạt hiệu quả. Còn tên lửa JL-3 thế hệ mới vẫn chưa hoạt động. Điểm lý thú có thể nhận thấy trong sự năng động này đó là Trung Quốc có căn cứ quân sự ở phía nam đảo Hải Nam, cùng với nhiều tàu ngầm tấn công, nhưng lại chưa có khả năng ra đe hạt nhân mà nước này vẫn tìm kiếm. Vì thế, Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng tốc hiện đại hóa. Đây cũng là một cách giải thích cho những hoạt động của Trung Quốc ở phía nam đảo Hải Nam, ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cần bảo vệ căn cứ hải quân và đội tàu ngầm này để sớm trang bị được khả năng răn đe dưới đại dương, hiện vẫn còn thiếu. Đó là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cách tiếp cận của Trung Quốc ở Biển Đông. Điều này giải thích một phần những công trình xây dựng quân sự mà chúng ta thấy được tiến hành với nhịp độ rất nhanh.
Vậy sự kiện oanh tạc cơ Trung Quốc diễn tập hạ cánh ở đảo Phú Lâm có liên quan đến căn cứ hải quân trên đảo Hải Nam hay không?
Le bombardier stratégique qui a atterri à Woody Island.
Tôi cho rằng việc oanh tạc cơ chiến lược hạ cánh trên đảo Phú Lâm mang một ý nghĩa khác. Sự kiện đó mang ý nghĩa răn đe không phải đối với Hoa Kỳ, mà là với các nước trong khu vực đang có tranh chấp với Bắc Kinh như Việt Nam, Philippines. Loại anh tạc cơ H-6K này được truyền thông giới thiệu rất nhiều, là một loại anh tạc cơ nguyên tử, điều này là đúng, và có khả năng tấn công đến tận đảo Guam, điều này cũng đúng. Nhưng tôi không cho rằng Bắc Kinh muốn phô trương khả năng hạt nhân của loại oanh tạc cơ H-6K, mà thực ra muốn chứng tỏ với khu vực rằng Trung Quốc có khả năng tấn công quy ước, ví dụ đến những thực thể ở Trường Sa do các nước khác kiểm soát. Ngược lại, những hoạt động mà Trung Quốc đang tiến hành ở các đá Subi, vành khăn, chữ thập như lập hệ thống phòng không, chống hạm, đúng là nhằm mục đích bảo vệ đội tàu ngầm hạt nhân và ngăn chặn điều cản trở nhất đối với Trung Quốc. Có nghĩa là cách giám sát chủ yếu là từ phía Mỹ. Các hoạt động hàng hải và tàu ngầm mà Trung Quốc luôn tự cho mình là nạn nhân.
Xin ông cho biết là đảo Hải Nam có vai trò như thế nào trong chiến lược đòi chủ quyền của Trung Quốc ở trong khu vực?
Trung Quốc có một logic là làm chuyện đã rồi về mặt hành chính trong khu vực. Có nghĩa là nói với các nước láng giềng trong khu vực và cộng đồng quốc tế theo kiểu, hãy nhìn đây, tôi thực sự quản lý hành chính vùng này, khu vực này nằm dưới quyền quản lý hành chính trực tiếp của chúng tôi. Thành phố Tam Á được hình thành theo kiểu đó và là hình ảnh phản chiếu cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc đã quản lý vùng này, vì vậy Hải Nam đóng một vai trò quan trọng.
Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định biến đảo Hải Nam thành một khu vực tự do thương mại, ông Tập muốn đưa ra chiến lược gì?
Có một điểm rất quan trọng là tất cả những gì liên quan đến kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển. Hải Nam từng là một tỉnh đầu tàu trong chương trình cải cách của Đảng Tiểu Bình. Năm 2018, nhân dịp 30 năm thành lập tỉnh Hải Nam, ông Tập Cận Bình thông báo xây dựng một vùng tự do thương mại hướng đến lĩnh vực biển. Ông thậm chí còn nói là Hải Nam sẽ trở thành viên ngọc trai của Trung Quốc. Như vậy, ông Tập biến Hải Nam thành biểu tượng của chính sách mở cửa của Trung Quốc và đặc biệt nhấn mạnh vào lĩnh vực du lịch. Hiện Hải Nam có cả một kế hoạch thu hút khách du lịch nước ngoài lưu lại lâu hơn trên đảo, như không cần visa, thời hạn lưu trú dài hơn so với những thành phố khác của Trung Quốc. Người ta nhận thấy có sự tăng tốc trong tiến trình mở cửa ở Hải Nam. Vì là một hòn đảo, Hải Nam không dính với phần còn lại của Trung Hoa lục địa, nên có thể dễ dàng thử nghiệm hơn những chính sách theo hướng mở cửa. Cũng cần chú ý là tất cả những gì liên quan đến kinh tế biển như vận tải hàng hải, chuyên chở container, du lịch biển, đánh bắt hải sản, tất cả những gì liên quan đến sinh vật biển, sử dụng sản vật biển để bào chế thuốc, v.v. đang phát triển rất mạnh. Đó là những lĩnh vực mà Trung Quốc chú trọng và đảo Hải Nam đóng một vai trò thực sự quan trọng. Đây cũng là một thách thức chính trị, cạnh tranh giữa các tỉnh miền Nam Trung Quốc như Hải Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, v.v. để trở thành tỉnh dẫn đầu về ngành kinh tế biển. Ở điểm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thật sự lựa chọn Hải Nam làm tiền đồn để phát triển một nền kinh tế hướng đến tự do trao đổi nhiều hơn, mở cửa hơn với những chính sách ưu đãi để phục vụ tiến trình quốc tế hóa của đảo. Những chính sách này rất có lợi cho sự phát triển của Hải Nam.
Cuối cùng là xin ông cho biết là du lịch của Hải Nam phát triển mạnh có gây tác động đến Việt Nam và các nước khác ở trong vùng hay không?
Có, tôi nghĩ là sẽ có tác động vì Trung Quốc đã phát triển du lịch ở quần đảo Hoàng Sa mà nước này chiếm từ Việt Nam và đang quản lý hành chính. Thông qua hình thức du lịch, Trung Quốc tìm cách củng cố quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa.
Một lần nữa, Ban tiếng Việt Đài RFI xin chân thành cảm ơn nhà nghiên cứu Duchatel.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhà Trắng thông báo giờ họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un 12 tháng 6 tại Singapore. Iran thông báo quyết định gia tăng khả năng sản xuất uranium có phóng xạ cao. Hoa Kỳ muốn đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela trong tổ chức các quốc gia châu Mỹ. mỗi ngày một sự kiện thượng đỉnh Trâm Kim tại Singapore sẽ chỉ là bước đầu tiên. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội với đề tài phá thai gây chia rẽ xã hội châu Âu, và chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế chiến tranh nhôm thép Mỹ tấn công đồng minh châu Âu. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị.